This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Không biết là anh Nam hôm nay có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cũng được nghe hỏi một lần. Rất là vui. Cảm thấy ấm áp trong lòng, rất là khỏe. Không khỏe làm sao mà nói chuyện như thế này được.
Vâng, cũng mừng. Cũng mừng cho anh, và lúc nào cũng cầu mong, cầu chúc cho anh sức khỏe, được bình an, để mà còn minh mẫn, để mà chúng ta đến với những cái chương trình như vậy, để chúng ta có dịp mà cho bà con đồng hương chúng ta tìm hiểu thêm về cái thời sự, cũng như là nhìn lại cái lịch sử. Thì cái thưa quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, trong cái chương trình tuần trước, đài của chúng tôi cũng đã trình bày một cái sự kiện lịch sử vào cái ngày 7 tháng 7 của năm 1954. Thì Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ đã chính thức nhậm chức và ra mắt nội các đầu tiên lúc bấy giờ tại Đô Thành Sài Gòn. Và bác sĩ Trần Văn Đỗ được cử sang bên Geneva để mà cầm đầu một phái đoàn quốc gia Việt Nam, xác định thêm một lần nữa về cái gọi là chính sách không chấp thuận đối với bất cứ một cái hình thức phân chia nào, quyết tâm giữ gìn cái gọi là toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Thế nhưng cuối cùng, hòa ước Geneva cũng đã được ký kết giữa hai đại diện quân sự lúc bấy giờ, đó là đại diện quân sự của Pháp và đại diện quân sự của Việt Minh, trong cái ngày 20 tháng 7 của năm 1954, với quyết định tối hậu đó là chia đôi đất nước theo vị tuyến số 17. Đó là tiền đề của chiến tranh từ năm 1960 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hậu quả và hệ quả của tình hình hôm nay không chỉ riêng cái phần Việt Nam, phần Đông Nam Á, mà cho cả cục diện châu Á, Thái Bình Dương. Mời anh Phan Nhật Nam trong ngày hôm nay thêm một lần nữa anh có thể anh nói về cái nguyên nhân cũng như là cái diễn tiến và cái hậu quả của cái hiệp định gọi là hiệp định đình chiến vào ngày 20 tháng 7 được không, thưa anh?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với khán thính giả. Trong câu chuyện của hôm nay cũng giống như bao ngày qua, luôn luôn và bao giờ tôi cũng mong ước được trình bày đến quý vị một câu chuyện hứng khởi, vui vẻ, sống động. Nhưng mà quả tình không bao giờ làm được chuyện đó. Vì sao? Vì cái lịch sử hôm qua, lịch sử ngày tháng trước, lịch sử của năm kia, lịch sử của thế kỷ qua, nó còn là những cái việc đau thương và khốn cùng, không phải cho cá nhân mà cho đất nước. Thưa quý vị, tôi không nói quá. Nếu không có cái ngày 20 tháng 7 1954, tức là cách đây 69 năm, thì sẽ không có cái chiến tranh của thứ nhất. Nếu không có cái ngày 20 tháng 7 1954 đó, sẽ không có cái vụ chia đôi đất nước. Không có chia đôi đất nước thì sẽ không có cái chiến tranh của năm 1960 và kết thúc với ngày 30 tháng 4 75. Và nếu không có ngày 30 tháng 4 75 thì chắc chắn hiện tại chúng ta không ở trong cái tình trạng này. Nước mất nhà tan. Thưa quý vị, thôi để khỏi mà thở than, để khỏi mà cáo buộc, để khỏi mà trách móc ai, tôi xin trình bày tất cả những cái thực tế của lịch sử. Vâng, đây là thực tế của lịch sử mà nó đã xảy ra trong những cái giờ phút này của ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thưa lúc đấy, cái kim đồng hồ của cái điện chính của Geneva, người ta để ở con số 12. thì người ta không nhúc nhích qua ngày 21. Tại vì sao vậy? Tại vì từ lúc mà cầm đầu cái phái đoàn của nước Pháp là từ ngày 16 tháng 6, thì ông Mandes Phăng là ông thủ tướng về của nước Pháp. Lúc ấy ông thay thế ông thủ tướng Daniel và ông kiêm luôn cái chức ngoại trưởng ngoại giao, và ông khi mà ông cầm quyền ngày 20 tháng 6 và ông đến Geneva đến cả ngày 16 tháng 6 rồi đến rồi. Ông tuyên bố rằng là ông sẽ có một tháng, là tức là đến ngày 20 tháng 7, ông sẽ giải quyết được cái vấn đề Đông Dương. Đông Dương tức là gồm có Việt Nam, Lào và Campuchia. Mà nếu không thì ông từ chức. Thì đúng là để giữ cái lời hứa đó, cho nên cái đồng hồ của cái phòng hội giữ ở con số 12 mà không tiến qua ngày 21. Như vậy thì quý vị hôm nay, mà nhất là những người thế hệ trẻ sẽ hỏi là cái việc đó là cái gì mà nó nghiêm trọng như vậy. Thưa, không những nghiêm trọng mà rất rất là nghiêm trọng. Thì như tôi đã nói ở trong phần tiếng nhập, chỉ có cái ngày 20 tháng 7 1954 kia mới có vụ chia đôi đất nước, mới có vấn đề của di cư 1 triệu người từ miền Bắc vào miền Nam, mới có chiến tranh 60-75, mới có ngày 30/4/75 và có chúng ta trong những ngày này. Và nó rộng ra mới có vấn đề của Biển Đông hôm nay đang rối tung lên. Tôi xin tiếp tục. Thì nguyên nhân của cái hội nghị đó là sao? Cái hội nghị đó nó bắt đầu từ tháng 2 cơ. Chẳng phải là đến tháng 6, năm tháng 6 này. Nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 1954. Nó bất mở ra là gồm có Anh, có Pháp, có Liên Xô. Để nói về gì? Để nói về cái vấn đề của chiến sự ở trên bán đảo Triều Tiên. Vì trên bán đảo Triều Tiên, tức là Nam Bắc Hàn đã có một cuộc chiến tranh giữa một bên là Bắc Hàn và Trung Cộng và một bên là Mỹ và đồng minh mà được cả thế giới yểm trợ. Thì cái chiến tranh đó nó chấm dứt trong 1953. Thì bây giờ là tháng 4, ngày 26 tháng 4 năm 1954, người ta giải quyết quay thử cái vấn đề ở trên Bắc Hàn và Nam Hàn giải quyết sao. Vì cái hai bên đánh nhau từ 50 đến 53 rồi rốt cuộc chỉ có ký đình chiến. Tôi xin lặp lại với quý vị, ký đình chiến nghĩa là không phải đánh nhau, chứ không phải ký một thỏa ước về vấn đề chính trị. Cho nên hôm nay ở trên Bắc và Nam Hàn vẫn còn là một vấn đề mà chưa hề có một giải pháp chính trị. Trở lại với Hiệp định Geneva. Như vậy từ bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, thế đến ngày qua đến tháng 5 thì xảy ra một biến cố, tức là ngày 8 tháng 5 là ngày mà Điện Biên Phủ thất thủ và người Pháp bị mất đến cả 16.000 lính ở phải đầu hàng và cứ điểm Điện Biên Phủ bị mất. Cho nên nước Pháp lúc ấy với có ông thủ tướng mới là ông Mandes Phăng, như tôi đã nói phần đầu, là phải giải quyết cái vấn đề Đông Dương. Vì sao? Thì trong cái thuật ngữ quân sự người ta có một cái thành ngữ người ta gọi là điểm tắc thở của chiến trận. Điểm tắc thở của chiến trận là gì? Có nghĩa là không thể nào đánh nhau được nữa. Vâng, nước Pháp với Việt Minh đã đánh nhau từ ngày 19 tháng 12 1946. Bây giờ đến 50 tháng 7 năm tháng 5 54 hai bên cũng đuối sức rồi. Cho nên không thể nào đánh nhau được nữa. Cho nên cái hội nghị ở Geneva lúc đầu là định nói chuyện về bán đảo Triều Tiên, bây giờ nói về bán đảo Đông Dương. Đông Dương tức là bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Thì bây giờ giải quyết vấn đề đó, đó là nguyên nhân chính của cái Hiệp định Geneva. Còn bây giờ đến phần thứ hai là cái diễn tiến của hiệp định đó. Hiệp định đó, cái hội nghị đó như tôi đã nói với quý vị, là nó bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, nhưng qua đến tháng 5 thì có trận Điện Biên Phủ, cho nên nó biến thành một hội nghị nói về Đông Dương. Và lúc ấy xuất hiện một cái nhân vật chính, một cái nhân sự yếu tố chính, đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Trung Cộng, theo kiểu của người miền Nam chúng ta vẫn thường dùng. Kiểu mấy chục năm trước, chả có bao giờ mà chúng tôi ở Sài Gòn, báo chí, người thường mà bảo rằng có một nước gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc hết không. Luôn luôn mà bây giờ, người miền Nam chúng tôi gọi là Trung Cộng, để phân biệt với là Cộng hòa Dân Quốc, tức là Đài Loan. Thế bây giờ, cái nhân sự mới, cái yếu tố mới, tức là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, mà tôi xin lặp lại với cái chữ thông dụng mà thường dùng của miền Nam, tức là Trung Cộng, với một người đại diện, tức là Thủ tướng Châu Ân Lai kiêm Ngoại trưởng. Vì sao mà có chuyện này? Vì như tôi đã có những cái lời đầu tiên, vì trong chiến tranh 50-53, Trung Cộng đã yểm trợ cho Bắc Hàn đánh với Nam Hàn và đồng minh. Cho nên bây giờ, dưới sự yêu cầu, và kể ra thì cũng hợp lý, trong thực tế, đó là yêu cầu của Molotov, là Ngoại trưởng của Liên Xô, bảo rằng bây giờ muốn nói chuyện Đông Dương, mà không nói chuyện không có Trung Cộng, làm sao mà nói. Thì quả tình, Trung Cộng là cái nhân tố chính từ 1949 khi thống nhất được Hoa Lục. Và ngày 1 tháng 10 năm 1949 là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập và đã chiếm một cái vị thế, một cái vị trí, một cái vai trò rất lớn ở vùng Đông Nam Á và ở châu Á lúc ấy và bây giờ là ở toàn nước Mỹ, ở toàn thế giới. Thì bây giờ cái vấn đề của Phái đoàn Trung Cộng, người ta đi tới họp là cái chuyện tất nhiên. Và Bắc Kinh, lúc ấy dưới quyền của Mao Trạch Đông, một nhân sự sừng sỏ của thế kỷ 20, đã đưa một phái đoàn đến 200 người. Tôi xin lặp lại, một phái đoàn đến 200 người do Thủ tướng Châu Ân Lai kiêm Ngoại trưởng đến họp, để lần đầu tiên nước Trung Cộng đã có mặt ở trên diễn trường của thế giới. Thế bây giờ cái diễn tiến này nó rất lâu, nó họp từ tháng 4, nó qua tháng 5, đến tháng 7, thì nó có những cái sự kiện như thế này mà tôi xin trình bày với quý vị. Đó là phải ngưng bắn. Ngưng bắn thì phải có một cái đường, một giải pháp để ngưng bắn. Tôi xin lặp lại cái chữ ngưng bắn mà tiếng Pháp nó dùng ở trong văn kiện, cessez le feu. Và tiếng Pháp, tiếng Anh là fire resistment, thành thứ. Nhưng mà bây giờ ngưng bắn theo cách nào thì có mấy cách. Cái cách thứ nhất mà chính do Việt Nam Cộng Hòa và nước Pháp và nước Mỹ nữa, ngưng bắn Yabel, tức là ở ai ở đâu, ngưng ở đó, rồi xong rồi lốm đốm như là da con beo đấy. Và xong rồi có một cái hiệp hội nghị mà dưới quyền điều khiển và supervisor của Liên Hiệp Quốc để hiện thực cái sự ngưng bắn đó, để tìm một giải pháp chính trị. Đó là cái việc, đó là cái đề nghị chính của quốc gia Việt Nam mà lúc ấy, mà như kỳ trước chúng tôi đã nói với quý vị, là do Ngoại trưởng Trần Quang Độ thay thế Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định, và cũng là ý của nước Pháp và ý của nước Mỹ nữa. Nhưng mà trong thực tế đó cũng là ý của phía Việt Minh mà phái đoàn trưởng, tức là Phạm Văn Đồng. Nhưng mà Châu Ân Lai, thưa với quý vị, đã đi đến một quyết định, cái kiểu mà ngưng bắn tại chỗ lốm đốm như vậy không thể nào thực hiện được, cho nên phải có một cái đường ranh quân sự, một đường ranh giới tuyến để ngang đôi hai lực lượng, và đó là vấn đề đặt ra vấn đề chia đất nước Việt Nam. Thì vấn đề chia đất nước Việt Nam phía của Hà Nội, lúc đó chưa có, Việt Cộng chưa vào Hà Nội, còn ở đâu trên núi rừng Tây Bắc, và lời của Hồ Chí Minh nói qua với Phạm Văn Đồng là phải đòi chia ở vị trí 13, tức là vùng ở dưới Phan Thiết, Khánh Hòa. Mà nếu kẹt quá thì cũng phải kéo lên cái vị trí 16, tức là lấy ngang Đà Nẵng. Còn mà đều đòi hơn nữa, có nghĩa là gì? Tức là nếu mà lấy vị trí 13, tức là cái vùng mà Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa và Phan Thiết, tức là lấy được Huế, tức là vừa lấy được Sài Gòn mà lấy được cả Huế nữa. Nhưng mà lại tự nhiên không ai đồng ý cái giải pháp hàm hồ như vậy. Và phía của Mỹ và Việt Nam, quốc gia Việt Nam thì hoàn toàn không có đồng ý cho việc chia cắt đó. Cho nên phía Mỹ thì đồng ý là vị trí 18, tức là phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, là cái vùng Nghệ An, Hà Tĩnh. Thế như vậy, nói đi nói lại, bàn thảo qua lại, và bàn thảo mật giữa ai? Mật ở giữa Châu Ân Lai và Thủ tướng Pháp Mang Đẹp Phan, và cuối cùng đã đồng ý ký kết một hiệp ước đình chiến. Tôi xin lặp lại, một hiệp ước đình chiến mà tiếng Pháp nó gọi là Armistice, tức là đình chiến về quân sự, là không đánh nhau nữa, chứ không phải là một hiệp ước về ngoại giao phân chia lãnh thổ. Suốt trong cái bản hiệp định không hề có cái chữ mà frontier tiếng Pháp là biên giới của lãnh thổ. Không hiệp định Pháp, không hiệp định Geneva, không, hoàn toàn không phải là một hiệp định có tính chất ngoại giao mà phân chia lãnh thổ, mà chỉ là một hiệp ước đình chiến. Tôi xin lặp lại, một hiệp ước đình chiến, nghĩa là không đánh nhau nữa. Vâng, thì mãi như vậy đến kết thúc là đêm 20, rạng 21 là Pháp và Việt Minh. Tôi xin lặp lại, Pháp và Việt Minh ký kết với nhau. Xin nhấn mạnh với quý vị, cho dù thời gian không có, nhưng mà tôi phải lặp lại từng lần nữa. Hiệp ước Geneva ký kết đêm 20 qua ngày 21 tháng 7 năm 1954 chỉ là một hiệp ước ngưng bắn ký kết ở giữa đại diện quân sự giữa Pháp là ông Biden Smith, hay là ông Đen Tây, ông tướng Đen Tây, và phía bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là phái đoàn của Việt Minh mà dưới quyền của Phạm Văn Đồng ký kết là Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu. Nghĩa là tóm lại là sao? Đây chỉ là một hiệp ước đình chiến được ký kết bởi giữa hai cái nhân viên quân sự, không phải là lãnh đạo quân sự, không phải là Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp, nhưng mà chỉ do một bên là với ông tướng Đen Tây và một bên là ông Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu. Cho nên, thưa với quý vị, để đi qua đến phần thứ ba là phần hậu quả, thì tôi xin lặp lại với quý vị. Vì đây là một hiệp ước ngưng bắn, cho nên ai cũng có thể suy diễn theo cái quan điểm của mình. Và vì sao mà như thế? Và đây là cái tất cả nội dung cũng như là về hình thức, cũng như là diễn tiến mà đến giờ này, thì tất cả ý kiến này là do từ Mao Trạch Đông chuyển xuống cho Chu Ân Lai nói tại Hiệp định Geneva, tại Hội nghị Geneva. Tại vì sao? Thưa với quý vị, để chấm dứt cái phần này, tôi xin đến một cái hậu quả. Là tại vì nếu ký kết trong ngày 20 tháng 7, thì trong ngày 3 và ngày 5 tháng 7, có một hội nghị ở Liễu Châu, Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh phải đi bộ từ phía trong núi rừng Bắc Việt qua Liễu Châu để gặp Châu Ân Lai. Để làm gì? Để nhận một cái quyết định là phải đồng ý để chia đôi đất nước tại vị tướng 17 vì lý do. Đây là lý do của Vi Quốc Khanh, là cái người mà cố vấn quân sự cho Hồ Chí Minh trong trận Điện Biên Phủ. Nói rằng nếu bây giờ không có Mỹ, giả dụ như không có Mỹ can thiệp vào Đông Dương, thì ông đánh được bao nhiêu lâu? Thì Võ Nguyên Giáp bảo rằng để đánh được là trong vòng 3 năm. Nhưng mà nếu tình hình tệ lắm thì cũng 5 năm. Thì Mao Trạch Đông đã nói qua Chu Ân Lai và nói với Vi Quốc Khanh, như vậy ông không được đánh nhau nữa. Vì nếu ông kéo dài chiến tranh thì Mỹ sẽ can thiệp. Tôi xin lặp lại cái lời này. Nếu theo ý của Hồ Chí Minh, của Võ Nguyên Giáp, tại Hội nghị Liêu Châu trước khi ký kết Geneva, nếu tiếp tục chiến tranh thì Mỹ sẽ can thiệp. Và lúc ấy, Mỹ sẽ là diễn trường chính, thưa với quý vị. Như vậy là từ 1954, chưa có một người Mỹ nào, một lính Mỹ nào ở Đông Dương mà người Mỹ đã được hoặc là bị xếp vào là kẻ thù của nhân dân ta, tức là 1954. Như vậy, cái chiêu bài gọi là chống Mỹ cứu nước sau này chỉ là một cái chiêu bài để tuyên truyền mà thôi. Và cái chiêu bài đó là do cái quyền lợi của nước Tàu, tôi xin lặp lại, đó là quyền lợi của Trung Cộng, không muốn đụng chạm với Mỹ vì đã thấm đòn đối với nước Mỹ tại bán đảo Triều Tiên trong 50 và 54, hay 53. Cho nên, thưa với quý vị, tất cả diễn tiến, nguyên nhân, diễn tiến và hậu quả chia đôi đất nước là do một nhân tố duy nhất và quyết định, đó là Trung Cộng, Bắc Kinh, gồm có Mao Trạch Đông, Châu Ân Lai ở trên bàn hội nghị, và hiện đi đến cái hậu quả, đó là chia đôi đất nước Việt Nam. Để làm gì? Để ngưng chiến. Ngưng chiến để làm gì? Là để tránh cho Mỹ có cớ vào Đông Dương, thưa vào Việt Nam. Thưa, đó là tất cả những điều. Thứ nhất là diễn tiến, thứ nhất là nguyên nhân, thứ hai là diễn tiến, thứ ba là hậu quả. Hậu quả đau đớn đó, tất cả quốc dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã hứng chịu do quyết định từ Mao Trạch Đông truyền đến Chu Ân Lai, giáng xuống Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Geneva ký kết ngày 20 tháng 7 1954. Và đó là hậu quả mà chúng ta đã hôm nay, không chỉ của riêng Việt Nam, mà tôi được toàn bộ Đông Nam Á, là cả diễn trường thế giới, và hiện tại nó được phản chiếu ở trong chiến tranh Ukraine và nước Nga hiện tại.
Đúng vậy, thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Từ cái thực tế lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ thứ 20 mà sinh mệnh của Việt Nam Cộng Hòa đã được quyết định bởi hai cái bản hiệp định được ký kết tại Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 cũng như là tại Bale, Paris, Pháp Quốc vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Chúng ta có thể hình dung ra một cái ký kết gọi là tái lập hòa bình cho Ukraine mà sau hơn 2 năm mà chiến trận xảy ra thì quả tình cả hai bên Nga và Ukraine đã lẫn hai phe yểm trợ đều suy kiệt và tất nhiên phải dẫn đến cái việc gọi là ký kết. Xin được mời anh.
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Nếu ở trong cái phần đầu tôi đã phân tích khá đầy đủ về nguyên nhân, diễn tiến và hậu quả của Hiệp định Geneva ký kết năm 20 tháng 7 1954, thì để qua câu hỏi thứ hai này, ở cái Hiệp định Geneva đó, nó có một cái điều mà quan trọng nhất mà tôi không hiểu sao các cái vị thực giả, những ông chính trị gia, những ông giáo sư, tiến sĩ về pháp lý, không hình như không ai nhắc đến, đó là điều một của Geneva, tích nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Đây là một cái điều rất là trái quy của lịch sử. Xác định nước Việt Nam là một nước bất khả phân mà ông Tạ Quang Bửu và tướng Đen Tây là chia đôi đất nước Việt Nam ở vị tướng 17. Trong cái vị tướng 17 đó, khi thì quan niệm đó chỉ là đường ranh quân sự, Mà khi thì quan niệm đó là đường tranh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc và Việt Nam Cộng Hòa phía Nam. Thưa cái điều này có ngẫu nhiên không? Không, hoàn toàn không ngẫu nhiên. Vì đến Hiệp định Paris ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 lại lặp lại điều 1 của Hiệp định Geneva, đó là nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Khi quan điểm như thế, khi viết xuống giấy trắng mực đen như thế, thì Hà Nội đã có cớ bảo rằng tôi có bao giờ bảo rằng phân chia nước Việt Nam đâu. Cái đường 17 kia chỉ là ranh giới tạm thời quân sự, còn tôi có quyền đi tác chiến. Tác chiến lúc nào mà tổ ở bất kỳ nơi đâu tổ quốc kêu gọi. Thưa, câu nói đây không phải là câu nói ngang, mà câu nói đây là một câu nói trong thực tế. Mà chính bản thân chúng tôi, cái phái đoàn Liên Hợp Quân sự 4 bên ở Tân Sơn Nhất trong năm 1973 đã nghe phía Bắc Việt nói rất nhiều lần. Chúng tôi là nước Việt Nam là một nước bất khả phân, thì chúng tôi có quyền tác chiến khắp nơi. Nghĩa là 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt có quyền đánh chiếm Sài Gòn trong ngày 30/4/75. Không ai xâm chiếm ai hết, vì nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Thưa, đây không phải là vấn đề chế chữ, đây không phải là vấn đề của pháp lý, mà đây là một cái điểm sống chết từ Hiệp định Geneva năm 4 qua Hiệp định Paris 73, nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Thì bây giờ miệng viết xuống là bất khả phân, nhưng thực tế thì là chia, và thực tế là xâm chiếm. Thì bây giờ cái tình trạng này, thưa quý vị, tôi không phải là cái người cao cấp chính trị của pháp lý của tình hình, nhưng mà cũng thấy ra một cái điều, quay chừng nước Ukraine cũng rơi vào tình trạng này. Vì nếu quý vị nhớ rằng, từ tháng 2 năm 2022, khi chiến tranh Ukraine và Nga bùng nổ, thì Kissinger tại hội nghị về tài chính ở Davos đã có ý kiến, mà tôi nghĩ rằng đây là không phải ý kiến riêng của Kissinger, mà đây là ý kiến chung của các cái giới mà policy maker của nước Mỹ và của thế giới, tức là đã có ý định phân chia Ukraine. Phân chia như thế nào? Vì đây là lịch sử, lại lịch sử chứ không phải là ngoa ngôn. Vì cái nước Ukraine là cái nước lớn thứ hai sau Nga Xô ở trong liên bang Xô Viết cũ, đó là nước thứ hai. Và nước này là kho lúa mì, nước này là có lò nguyên tử, nước này là có điện năng, là cái nước này quan trọng, rất là quan trọng đối với cái sinh mạng của Liên Xô ngày trước và đối với nước Nga bây giờ. Vì chính Ukraine là cái phên dậu của nước Nga để tránh đụng chạm với NATO. Và NATO mà trong thế kỷ trước muốn đánh vào Liên Xô thì cũng phải đi ngang qua lãnh thổ Ukraine, vân vân và vân vân. Cho nên, thưa với quý vị, giữa cái sinh mạng của nước Nga và nước Ukraine không phải đến thế kỷ 21, mà nó có từ cái thế kỷ thứ 19 với Napoleon, mà nó có từ cái thế kỷ trước với cái chủ trương của Stalin. Thành thử ở đây lịch sử chiến tranh từ tháng 2 năm 2022 cho đến giờ này chỉ là một sự lặp lại của lịch sử giữa sinh mạng của Ukraine đối với cái vị thế và vai trò của nước Nga đối mặt với Tây Âu, đối mặt ở trên diễn trường thế giới. Thưa quý vị, để chấm dứt cái câu này, tôi xin đưa lại, nhắc lại cái đau thương của dân tộc Việt Nam qua hội nghị Geneva, mà như tôi đã nói vào câu đầu, và phân chia đất nước, và qua hội nghị Paris năm 1973 đã hợp thức hóa sự xâm chiếm của Bắc Việt đánh vào Sài Gòn với 16 sư đoàn. Thì vấn đề đây, của Ukraine e rằng sẽ không có cái biện pháp như vậy. Biện pháp như thế nào? Cái đó ở tương lai, chúng ta không ở trong tòa Bạch Ốc, chúng ta không ở Moscow, chúng ta không ở Kiev, chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ từ cái đau thương của người Việt Nam, của Geneva 54, của Paris 573, e rằng sẽ có sự chia đôi, sẽ có chia đôi, hoặc là chia 1/3, lấy phía Đông thuộc về Nga, lấy phía Tây thuộc về chính quyền của Kiev. Xưa đấy là không phải là sự ngẫu nhiên, không phải là lần đầu, mà đây là những sự chia chác của cục diện thế giới. Mà lập lại ở Việt Nam 54-73 cũng sẽ lập lại ở Ukraine từ chiến tranh với Napoleon năm 1812 rồi đến chế độ Stalin của thế kỷ trước, và e rằng nó cũng lập lại và hiện tại với là ông Putin và ông Zelensky.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã dành chút thời gian để đến với chương trình của chúng ta, để chúng ta hiểu rõ hơn về hai cái hiệp định Geneva cũng là hiệp định 3D để dẫn đến cái gọi là cái bức tường của miền Nam Việt Nam của chúng ta vào năm 1975 nó ảnh hưởng nó như thế nào, cái nguyên nhân, cái diễn biến, cái hậu quả của nó mà cái hiệp định này đã để lại cho chúng ta. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc anh một ngày bình an và mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện của chúng ta trong ngày 20/7/1954. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Tìm cuối mặt giây phút tiễn đưa. Tìm cuối mặt giây phút tiễn đưa.